Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 2 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tường thuật về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico. Tiếp theo đó là các tiết mục thời sự, đọc tiếp tuyên bố chung của Đức Thánh Cha Francisco với Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo, chương 5, từ câu 43 đến câu 48. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, đấng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu. Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao. Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện." Quý vị và các bạn thân mến, giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay thực sự là một thách đố cho chúng ta. Làm thế nào có thể yêu kẻ thù là người đã gây ra đau khổ cho mình? Hơn nữa, đã là con người thì làm sao có thể hoàn thiện như Cha trên trời được? Chắc chắn Đức Giêsu không đòi buộc điều mà chúng ta không có khả năng thực hiện. Vậy, Người muốn nói với chúng ta điều gì? Theo lẽ thường, yêu kẻ thù là ngược với tình cảm tự nhiên của con người. Nếu có cố gắng sống cao thượng, thì việc không trả thù những ai gây hại cho mình đã là điều khó khăn và đáng ghi nhận rồi. Ở đây, Đức Giêsu đòi các môn đệ của người đi xa hơn tình thương mến thông thường của những người thu thuế và người ngoại. Điều này có nghĩa là yêu kẻ thù trở thành dấu chỉ để phân biệt môn đệ Đức Giêsu với những người chưa tin. Thật vậy, yêu thương kẻ thù trước tiên là họa lại khuôn mẫu tình yêu của Cha trên trời. Người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Yêu thương như thế không có nghĩa là đồng lõa với người xấu và người bất chính, cũng không có nghĩa là thương hại họ và tự cho mình là người tốt, nhưng là tôn trọng họ và tương quan với họ bằng tấm lòng của Thiên Chúa. Và trên hết, yêu thương kẻ thù là hành động đức tin. Tin rằng tình yêu sẽ chiến thắng hận thù. Khi dạy các môn đệ hãy yêu kẻ thù, Đức Giêsu muốn đề cao nguyên lý, chỉ có yêu thương và tha thứ mới giải thoát con người khỏi hận thù, và đem lại sự sống cho con người. Chính Đức Giêsu đã thực hiện điều đó trên thập giá, bằng cách cầu nguyện cho những kẻ đóng đinh người, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. trong năm thánh lòng thương xót, lời mời gọi yêu kẻ thù và nên hoàn thiện như Cha trên trời, đang chất vấn chúng ta về lòng thương xót. Hãy thương xót như Cha anh em là đấng đầy lòng thương xót. Đức Giêsu đang mời gọi chúng ta cư xử với người khác theo lòng thương xót của Cha trên trời. Chúng ta đã được Thiên Chúa thương xót. Hãy sống và cảm nếm lòng thương xót đó. Biến lòng thương xót ấy thành nếp sống riêng của mình, và làm nó lan tỏa đến mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở ra cho con một con đường, một hướng đi, một cách sống, dẫn đến sự sống đích thực. Nhưng con biết rằng, với khả năng và sức lực của con người, con không bao giờ đáp trả được lời mời gọi nên hoàn thiện của Chúa cách trọn vẹn. Xin Chúa ban ơn và thêm sức, giúp con biết luyện tập và chiến đấu với bản thân mình hằng ngày, để có được một tấm lòng bao dung nhân ái, không bị ô nhiễm bởi sự hận thù ghen ghét. Có được một con tim trong sáng, phóng khoáng, rộng mở và hào hiệp đối với mọi người. Amen.
Lạy Chúa, ngày giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân tràn chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết treo thập để cứu độ chân gian. Lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngày sông mơ thứ tha, người ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình. Lạy Chúa, ngày dạy con hãy đi loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, ngày dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền ngóng trông con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa ngài sông mơ thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim ngài ban phát nguồn tình.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico do Mai Hương trình bày. Ngày 17 tháng 2 là ngày cuối cùng chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico. Sáng ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha từ giả tòa sứ thần đáp máy bay đi Ciudad Juárez, cách thủ đô Mexico 1.543 cây số, để thăm giáo phận này. Tại đây, ngài thăm các tù nhân trại cải huấn Cerezo số 3, gặp gỡ giới công nhân và chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Chào đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha José Guadalupe Tomás Campos và vài giới chức dân sự. Ciudad Juárez là thành phố được thành lập năm 1659 với tên là Đèo Miền Bắc. Giáo phận Ciudad Juárez được thành lập năm 1957 có 2.750.000 dân, 85% theo Công giáo. Giáo phận gồm 73 giáo xứ và 4 cứ điểm truyền giáo. Nhân lực của giáo phận gồm 98 linh mục triều, 22 linh mục dòng, 39 tu huynh, 177 nữ tu, 19 phó tế vĩnh viễn và 56 chúng sinh. Giáo hội điều khiển 15 cơ sở giáo dục và 66 trung tâm bác ái. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đi xe tới Trung tâm Quốc gia Cải huấn Xã hội số 3, viết tắt là Cerezo 3, cách đó 3 cây số. Nó thuộc dự án cải tiến các nhà tù trong bang Chihuahua và đã đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Hiện có 3.000 tù nhân, một số nhỏ là phụ nữ. Ngỏ lời với các tù nhân, Đức Thánh Cha khích lệ họ mở cửa cho tương lai, và Ngài tin rằng họ có thể viết một trang sử mới cho cuộc đời mình. Đức Thánh Cha nói, tôi đã thăm Phi Châu, và tại Bangui, tôi đã mở cửa đầu tiên của năm thánh lòng thương xót. Hôm nay, cùng anh chị em, tôi muốn tái khẳng định niềm tin tưởng mà Chúa Giêsu khích lệ chúng ta. Đó là lòng thương xót ôm ấp tất cả mọi người, tại mọi xó xỉnh của trái đất này. Không có nơi nào mà lòng thương xót của Chúa không thể đạt tới. Không có không gian nào, cũng như không có người nào mà lòng thương xót không thể đụng chạm tới. Cử hành năm thánh lòng thương xót với anh chị em là nhớ lại con đường cấp bách mà chúng ta bước đi để bẻ gãy các vòng lẩn quẩn của bạo lực và tội phạm. Chúng ta đã mất bao nhiêu thập niên nghĩ và tin rằng tất cả được giải quyết bằng cách tách rời, bỏ tù và lấy đi các vấn đề chung quanh. Và như thế là thực sự giải quyết các vấn đề. Chúng ta quên tập trung vào điều thực sự đáng lo lắng. Đó là cuộc sống của con người, của gia đình họ, của những người đau khổ vì cái vòng bạo lực lẩn quẩn này. Lòng thương xót Chúa nhắc cho chúng ta biết rằng, các nhà tù là một triệu chứng diễn tả tình trạng xã hội của chúng ta. Trong nhiều trường hợp, chúng là triệu chứng của các thinh lặng, các thiếu sót do nền văn hóa gạt bỏ gây ra. Chúng là một triệu chứng của một nền văn hóa đã thôi đánh cá trên cuộc sống, của một xã hội đã bỏ rơi các con cái mình. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Lòng thương xót nhắc cho chúng ta nhớ rằng, việc hội nhập không bắt đầu giữa các bức tường nhà tù này, nhưng bắt đầu trước nữa, trên các đường phố. Việc tái hội nhập hay phục hồi bắt đầu với cố gắng tìm không trở thành bệnh hoạn bằng cách làm ô nhiễm các tương quan trong khu xóm, trong các trường học, tại các quảng trường, trên đường phố, trong nhà và trong toàn xã hội. Một hệ thống sức khỏe xã hội tìm làm nảy sinh ra một nền văn hóa hữu hiệu và phòng ngừa các tình trạng đã thương xã hội và khiến cho nó trở nên tồi tệ. Đôi khi xem ra các nhà tù đặt để người ta vào trong điều kiện tiếp tục phạm tội hơn là thăng tiến các tiến trình tái phục hồi, cho phép đương đầu với các vấn đề xã hội, tâm lý và gia đình, đưa cá nhân tới một thái độ xác định nào đó. Cần phải đối phó với các lý do cơ cấu và văn hóa của sự bất an đang tấn kích xã hội. Sự kiện Chúa Giêsu lo lắng cho các người đói khát, không nhà hay tù tội, có ý diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, và nó trở thành lệnh truyền luân lý cho toàn xã hội, ước mong có các điều kiện cần thiết cho một sự chung sống tốt đẹp hơn. Cử hành năm lòng thương xót với anh chị em, có nghĩa là học đừng là tù nhân của quá khứ, của ngày hôm qua. Đó là học mở rộng cánh cửa cho ngày mai, ngẩng cao đầu lên và làm việc để ước mong đó có được khoảng không tự do. Anh chị em đã biết sức mạnh của khổ đau và tội lỗi. Xin đừng quên rằng anh chị em cũng có sức mạnh của sự sống lại. Sức mạnh của lòng thương xót Chúa đổi mới mọi sự. Giờ đây, anh chị em đã đụng chạm tới phần cứng, cam go nhất, khó khăn nhất. Nhưng để nó sinh hoa trái lớn, hãy dấn thân ngay trong nhà tù này, để lật ngược các tình thế, làm nảy sinh ra sự loại trừ khác. Hãy nói chuyện với các người thân, hãy kể lại kinh nghiệm của anh chị em, hãy giúp hãm lại vòng bạo lực và loại trừ lẫn quẩn. Ai đã khổ đau sâu xa, ai đã sống kinh nghiệm của hỏa ngục, có thể trở thành ngôn sứ trong xã hội. Hãy làm việc để cho xã hội dùng và vứt đi này, đừng tiếp tục gây ra các nạn nhân khác. Tôi muốn khích lệ các nhân viên làm việc tại trung tâm cải huấn này và tại các nơi khác tương tự. Các giám đốc, nhân viên, cảnh sát, các tuyên úy, nam nữ tu sĩ và giáo dân, cũng như tất cả mọi người trợ giúp trung tâm. Trước khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha xin họ thinh lặng cầu nguyện, xin Chúa giúp tin vào lòng thương xót của Ngài. Sau khi từ giã các tù nhân, Đức Thánh Cha đi xe đến trường cao đẳng Baxileres của bang Chihuahua, cách đó 9 cây số, để gặp gỡ giới công nhân. Cuộc gặp gỡ 3.000 người đại diện giới chủ xí nghiệp và công nhân, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi kiến tạo cơ may làm việc cho người trẻ và quan tâm đến vấn đề luân lý đạo đức trong doanh nghiệp. Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Giám mục Tổng giáo phận Ciudad Juarez và chứng từ của 2 công nhân, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, một trong những tai ương lớn nhất mà giới trẻ của anh chị em gặp phải là thiếu cơ may được học hành, được công ăn việc làm lâu dài và có lợi tức, giúp họ thực hiện những dự phóng, và điều này, trong nhiều trường hợp, gây ra tình trạng nghèo đói. Vì thế, tình trạng nghèo đói này trở thành môi trường thuận lợi cho sự rơi vào cái vòng buôn bán ma túy và bạo lực. Không thể bỏ rơi hiện tại và tương lai của Mexico. Đáng tiếc là thời đại chúng ta đang sống áp đặt tiêu chuẩn lợi lộc kinh tế như nguyên tắc điều hành các quan hệ giữa con người với nhau. Não trạng thịnh hành là làm sao đạt được nhiều lợi tức tối đa với bất cứ giá nào và ngay lập tức. Không những não trạng ấy làm mất đi chiều kích luân lý đạo đức của các xí nghiệp, nhưng nó còn khiến người ta quên rằng sự đầu tư tốt đẹp nhất ta có thể thực hiện chính là đầu tư vào con người, vào cá nhân và các gia đình. Sự đầu tư tốt đẹp nhất là kiến tạo những cơ may. Não trạng thịnh hành đặt con người phải phục vụ cho tư bản, và trong nhiều trường hợp, nó tạo ra sự bóc lột các công nhân viên như những đồ vật người ta dùng rồi vứt bỏ đi, bắt chanh bỏ vỏ. Thiên Chúa sẽ hỏi tội những kẻ tạo nên những người nô lệ ngày nay. Và chúng ta phải làm tất cả những gì có thể, để những tình trạng như vậy không xảy ra nữa. Làn sóng tư bản không thể xác định cuộc sống của con người. Cũng trong bài nói chuyện với giới lao động, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi với giới chủ nhân xí nghiệp và các công nhân viên. Chúng ta muốn để lại cho con cháu thế giới nào? Đây là một câu hỏi luôn là điều tốt đẹp. Khi nghĩ tới, tôi muốn để lại cho con cháu tôi điều gì? Mexico muốn để lại điều gì cho các con cháu của mình? Phải chăng Mexico muốn để lại một kỷ niệm về sự bóc lột, về đồng lương không xứng đáng, về những sự sách nhiễu tại nơi làm việc? Hoặc muốn để lại một nền văn hóa nhớ đến công ăn việc làm xứng đáng, một mái nhà khang trang và đất đai để canh tác? Chúng ta muốn những người sinh sau chúng ta được thấy một nền văn hóa nào? chúng sẽ hô hấp bầu không khí thế nào? Một thứ không khí ô nhiễm vì tham nhũng, bạo lực, bất an, nghi kỵ, hoặc một không khí có khả năng tạo nên sự đổi mới và thay đổi. Lúc quá 3 giờ chiều, ngày 17 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến khu vực hội chợ triển lãm của Ciudad Juárez. Khu vực rộng lớn này có thể tiếp nhận 200.000 người ở quảng trường và hơn 30.000 người ở sân vận động Benito Juárez. Đến nơi, Đức Thánh Cha dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào các tín hữu và cũng đi sát biên giới Mỹ để có thể chào thăm hàng trăm tín hữu Công giáo ở trên đất Hoa Kỳ, chỉ cách nhau bằng hàng rào kim loại do chính phủ Mỹ dựng lên để kiểm soát làn sóng nhập cư từ Mexico. Đến gần biên giới Mỹ, Đức Thánh Cha dừng lại trước cây thánh giá lớn được dựng lên để tưởng niệm những người đã vượt biên từ Mexico sang Mỹ và đã bỏ mình trong hành trình này. Đức Thánh Cha cúi đầu cầu nguyện trong thinh lặng, rồi đặt một bó hoa trên bàn trước cây thánh giá. Tại đó có ba cây thánh giá nhỏ. Đức Thánh Cha làm phép để các thánh giá này được đưa về ba giáo phận ở Mỹ giáp biên giới Mexico. Đó là giáo phận El Paso, Las Cruces và New Mexico. Dân chúng đứng ở bên kia hàng rào trên lãnh thổ Mỹ thuộc thành phố El Paso, bang Texas, vui mừng chào Đức Thánh Cha và Ngài cũng vẫy tay đáp lại. Khi đó, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với sự tham dự của khoảng 200.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ cuối cùng tại Mexico, ngoài các giám mục và linh mục Mexico, còn có nhiều giám mục Hoa Kỳ, đặc biệt là Đức Hồng Y. John O'Malley dòng Cappuccino, tổng giám mục giáo phận Boston, và là người đã có 20 năm kinh nghiệm làm việc mục vụ cho người di dân. Ngoài ra, có 50.000 tín hữu thuộc giáo phận El Paso, Hoa Kỳ, tụ tập tại sân vận động Sun Bowl, tham dự qua màn hình thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành ở Ciudad Juárez. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài đọc thứ nhất, kể lại sự kiện ngôn sứ Joanna loan báo thành Ninive sẽ bị tàn phá trong 40 ngày, và toàn dân, từ nhà vua đến thứ dân, đã ăn năn hối cải. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lời ngôn sứ Joanna vẫn còn vang vọng mạnh mẽ ngày nay giữa chúng ta. Lời này là tiếng kêu trong hoang địa và mời gọi chúng ta hoán cải. Trong năm lòng thương xót này, cùng với anh chị em, tại nơi này, tôi muốn khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, cùng với anh chị em. Tôi muốn xin ơn nước mắt, ơn hoán cải. Tại Ciudad Juárez này, cũng như ở các vùng biên giới khác, có hàng ngàn người di dân từ Trung Mỹ và từ các nước khác tập trung, không kể bao nhiêu người Mexico cũng tìm cách qua bên kia biên giới. Một cuộc đi qua, một hành trình đầy những bất công kinh khủng. Đó là bị biến thành nô lệ, bị bắt cóc, bị bóc lột, tống tiền. Nhiều anh chị em chúng ta trở thành đồ vật thương mại đưa người vượt biên. Chúng ta không thể chối bỏ cuộc khủng hoảng nhân đạo trong những năm gần đây đã gia tăng sự di cư của hàng ngàn người trên xe lửa hoặc trên xa lộ, và cả những người đi bộ qua hàng trăm cây số đường núi, sa mạc, những con đường hiểm trở. Thảm trạng con người do sự buộc lòng di cư ngày nay gây ra là một hiện tượng hoàn cầu. Cuộc khủng hoảng này người ta có thể đo lường bằng những con số, nhưng chúng ta muốn đo lường nó bằng những tên gọi, bằng những câu chuyện của mỗi người và các gia đình. Họ là những anh chị em bị nghèo đói và bạo lực, nạn buôn bán ma túy và các tổ chức bất lương thúc đẩy phải ra đi. Đứng trước bao nhiêu trống rỗng về luật pháp, người ta giăng một mạng lưới, ngày càng bắt được và phá hủy nhiều người nghèo hơn. Không những họ chịu đau khổ vì nghèo đói, nhưng nhất là vì những hình thức bạo lực ấy. Bất công trở nên tàn bạo hơn nơi những người trẻ. Họ là những con vật bị sát sinh, bị bách hại và đe dọa khi họ tìm cách ra khỏi cái vòng bạo lực và hỏa ngục ma túy. Và phải nói gì về bao nhiêu phụ nữ bị người ta tước đoạt mạng sống một cách bất công? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Chúa ơn hoán cải, ơn nước mắt. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta được một con tim cởi mở, như dân thành Ninive, trước tiếng gọi của Chúa, nơi khuôn mặt đau khổ của bao nhiêu người nam nữ. Đừng bao giờ xảy ra chết chóc và bóc lột nữa. Luôn luôn có thời gian để thay đổi. Luôn luôn có một con đường để đi ra và một cơ may. Luôn có thời gian để khẩn cầu lòng thương xót của Chúa Cha. Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục José Guadalupe Torres Campos của giáo phận Ciudad Juárez đã đại diện mọi người cảm ơn và tiễn biệt Đức Thánh Cha. Ngài đáp từ và cảm ơn tất cả mọi người, chính quyền liên bang cũng như tiểu bang, và tất cả những người đã cộng tác vào cuộc viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha nói, bao nhiêu người phục vụ không tên, trong âm thầm đã đóng góp hết sức để những ngày này trở thành một đại lễ gia đình. Xin cảm ơn anh chị em. Tôi cảm thấy được đón nhận với tình thương mến, lòng hân hoan và hy vọng của đại gia đình Mexico. Cảm ơn anh chị em đã mở cho tôi những cánh cửa cuộc sống và quốc gia của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nói thêm, Mexico là một ngạc nhiên. Đêm dài dường như vô tận và dày đặc, nhưng những ngày này tôi có thể nhận thấy nơi dân tộc này có bao nhiêu ánh sáng loan báo hy vọng. Tôi có thể thấy nơi nhiều chứng nhân của dân tộc Mexico, nơi khuôn mặt nhiều người sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng tiếp tục bước đi trên phần đất này, hướng dẫn họ và nâng đỡ niềm hy vọng. Nhiều người nam nữ, với những nỗ lực hàng ngày, làm cho xã hội Mexico không còn ở trong bóng đêm. Họ là những ngôn sứ của ngày mai, là dấu hiệu một bình minh mới. Xin Đức Mẹ Guadalupe tiếp tục thăm viếng anh chị em, tiếp tục đồng hành trên đất nước này, giúp anh chị em trở thành những thừa sai và chứng nhân về lòng thương xót và hòa giải. Sau khi kết thúc thánh lễ, vào lúc 6 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã ra phi trường quốc tế Ciudad Juárez, cách đó 17 cây số, để đáp máy bay về Roma. Có hàng trăm ngàn người đứng hai bên đường để tiễn biệt Đức Thánh Cha, trước khi ngài được tổng thống, phu nhân và một số quan chức chính phủ và giáo quyền chính thức từ giã tại phi trường. Lúc 7 giờ 15 phút tối giờ địa phương, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Aeroméxico chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 76 ký giả quốc tế đã cất cánh. Và sau 12 giờ bay, vượt qua 9.720 cây số, máy bay đã đáp xuống phi trường Campino của thành phố Roma, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục phụ thứ 12 của Đức Thánh Cha tại nước ngoài. Và như thường lệ, trên đường từ sân bay về Vatican, ngài đã dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả để cầu nguyện và cảm tạ trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Vừa rồi là bài tường thuật về những hoạt động cuối cùng của chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Mexico, diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 17 tháng 2. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh dòng Đa Minh thực hiện. Vừa rồi là bài tường thuật về chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mexico. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 2 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco có chuyến tông du đến quốc gia Mexico. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha có chặn dừng chân tại La Habana, thủ đô Cuba, để hội kiến riêng với Đức Thượng Phụ Kirin, Thượng Phụ Giáo hội Chính thống Nga. Sau đó hai vị đã ký vào một bản tuyên bố chung trước sự chứng kiến của Chủ tịch Raúl Castro của Cuba. Hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của bản tuyên bố chung nói trên. Bản tuyên bố chung viết tiếp như sau. Số 16. Diễn trình hội nhập Âu Châu. Một diễn trình khởi sự sau nhiều thế kỷ tranh chấp đẫm máu, được nhiều người đầy lòng hy vọng hoan nghênh, như là bảo đảm cho hòa bình và an ninh. Tuy nhiên, chúng tôi mời gọi mọi người tỉnh táo chống lại thứ hội nhập không hề tôn trọng các bản tính tôn giáo, dù vẫn tiếp tục cởi mở trước sự đóng góp của các tôn giáo khác vào nền văn minh của chúng ta. Chúng tôi vẫn xác tín rằng Âu Châu phải tiếp tục trung thành với các cội rễ Kitô giáo của nó. Chúng tôi kêu gọi các Kitô hữu của cả Đông lẫn Tây Âu hợp nhất lại trong việc làm chứng chung cho Chúa Kitô và tin mừng, để Âu Châu bảo tồn được linh hồn của nó, vốn đã được truyền thống Kitô giáo của 2000 năm nay khuôn đúc. Số 17. Cái nhìn của chúng tôi cũng hướng về những ai đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đang sống trong thiếu thốn và cảnh nghèo cùng cực, dù của cải vật chất của nhân loại mỗi ngày một gia tăng. Chúng tôi không thể tiếp tục dưỡng dưng đối với số phận của hàng triệu di dân và tị nạn đang gõ cửa các quốc gia giàu có. Chủ nghĩa tiêu thụ không thương xót của một số quốc gia phát triển hơn đang dần dần tiêu hao các tài nguyên của hành tinh chúng ta. Sự bất bình đẳng mỗi ngày một lớn hơn trong việc phân phối của cải vật chất đang làm gia tăng cảm thức bất công nơi trật tự quốc tế vừa xuất hiện. Số 18. Các giáo hội Kitô giáo được kêu gọi bên vực các yêu sách của công lý, tôn trọng các truyền thống của các dân tộc và tình liên đới chân chính đối với tất cả những ai đang đau khổ. Kitô hữu chúng ta không thể quên rằng, chính là những điều thế gian coi là điên rồ thì Thiên Chúa đã chọn để biêu nhuốc hạng khôn ngoan, và những điều thế gian cho là ti tiện, là không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn những điều không không để hủy ra không những điều có. Ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa. Số 19. Gia đình là tâm điểm tự nhiên của sự sống và xã hội con người. Chúng tôi quan tâm tới cuộc khủng hoảng trong gia đình tại nhiều quốc gia. Người chính thống và người công giáo có chung cùng một quan niệm về gia đình, và được mời gọi làm chứng điều này. Nó là con đường dẫn tới sự thánh thiện, chứng thực cho lòng trung thành của vợ chồng trong hành động hổ tương của họ. Chứng thực cho sự cởi mở đón nhận sự sinh sản và nuôi dạy con cái, cho tình liên đới giữa các thế hệ và cho việc tôn trọng người yếu đuối nhất. Số 20. Gia đình đặt căn bản trên hôn nhân, một hành vi yêu thương tự hiến và trung thành giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Đây là một tình yêu đóng ấn cho sự kết hợp của họ và dạy họ chấp nhận lẫn nhau như một hồng phúc. Hôn nhân là một trường dạy yêu thương và trung thành. Chúng tôi tiếc rằng các hình thức sống chung khác đã được đặt ngang hàng với sự kết hợp này, trong khi ý niệm làm cha và làm mẹ, một ý niệm được thánh hiến trong truyền thống thánh kinh, như là ơn gọi đặc biệt của người đàn ông và của người đàn bà trong hôn nhân, đã bị loại ra ngoài lương tâm công cộng. Số 21. Chúng tôi kêu gọi mọi người tôn trọng quyền sống bất khả nhượng. Hàng triệu người đang bị từ khước quyền được sinh vào đời. Máu của trẻ chưa sinh đang kêu thấu tới Thiên Chúa. việc ra đời của điều tự gọi là an tử đang khiến nhiều người cao niên và khuyết tật bắt đầu cảm thấy mình là gánh nặng của gia đình và của xã hội nói chung. Chúng tôi cùng quan tâm trước sự phát triển của kỹ thuật sinh y trong việc sinh sản. Vì sự thao túng sự sống con người là biểu tượng của một cuộc tấn công vào chính các nền tảng của sự hiện hữu của con người, vốn được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng tôi tin rằng bổn phận của chúng ta là cần phải nhắc nhớ tính bất di bất dịch trong các nguyên tắc luân lý Kitô giáo, đặt căn bản trên lòng kính trọng phẩm giá cá nhân được mời gọi vào hiện hữu theo kế hoạch của tạo hóa. Số 22. Hôm nay, chúng tôi ngỏ lời một cách đặc biệt với giới trẻ Kitô giáo. Các bạn trẻ thân mến, các bạn có trách vụ không được giấu tài năng của mình dưới đất, nhưng phải sử dụng mọi năng khiếu Thiên Chúa đã ban cho các bạn để xác nhận chân lý của Chúa Kitô trong thế gian, nhập thân trong chính cuộc sống các bạn, các lệnh truyền tin mừng phải yêu Thiên Chúa và người lân cận của mình. Các bạn đừng sợ phải đi ngược dòng, bên vực chân lý của Thiên Chúa, chân lý mà các quy phạm thế tục hiện thời thường rất không vâng theo. Số 23. Thiên Chúa yêu thương mọi người các bạn và trông mong các bạn trở thành môn đệ và tông đồ của Người. Các bạn hãy là ánh sáng thế gian để những ai ở chung quanh các bạn nhìn thấy việc làm tốt lành của các bạn mà vinh danh Cha trên trời của các bạn. Các bạn hãy dưỡng dục con cái các bạn trong đức tin Kitô giáo. Hãy truyền thụ cho chúng viên ngọc vô giá là đức tin mà các bạn từng nhận từ cha mẹ và tổ tiên các bạn. Các bạn hãy nhớ rằng các bạn đã được mua bằng một giá rất đắt, bằng giá cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu Kitô, đấng vừa là người vừa là Thiên Chúa. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Chiều ngày 16 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm mục vụ đất nước Mexico, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ hàng ngàn bạn trẻ Mexico. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, Duy An thân gửi đến các bạn nguyên văn bài nói chuyện này của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ Mexico như sau. Mến chào các bạn trẻ. Khi tôi tới xứ sở của các bạn, tôi đã được nghênh đón nồng hậu. Tôi đã thấy một điều mà tôi cảm thấy từ lâu, sinh lực, niềm vui và tinh thần lễ hội của nhân dân Mexico. Và nay, sau khi lắng nghe các bạn, nhất là sau khi thấy các bạn, tôi còn biết chắc một điều nữa, một điều tôi đã thưa với Tổng thống của quốc gia này khi tôi tới đây. Một trong các điều quý giá vĩ đại nhất của Mexico là nó có gương mặt trẻ trung, tức là giới trẻ của họ. Đúng, các bạn là sự giàu có của lãnh thổ này. Tôi không nói niềm hy vọng của lãnh thổ này mà là sự giàu có của nó. Các bạn sẽ không thể sống trong hy vọng hay nhìn về tương lai nếu các bạn trước nhất không biết cách tự trân quý chính các bạn, nếu các bạn không cảm thấy đời mình, bàn tay mình, lịch sử mình đáng được cố gắng. Hy vọng phát sinh khi các bạn có khả năng cảm nghiệm rằng chưa mất tất cả. Và để điều này xảy ra, điều cần thiết là khởi sự tại nhà, bắt đầu với chính các bạn. Chưa mất tất cả. Tôi không mất. Tôi đáng một điều gì đó. Tôi rất đáng. các đe dọa lớn nhất đối với hy vọng là các lời nói nhằm hạ giá các bạn, khiến các bạn cảm thấy hạng nhì. Đe dọa lớn nhất đối với hy vọng là khi các bạn cảm thấy các bạn không đáng kể đối với bất cứ ai hay các bạn bị gạt qua một bên. Đe dọa lớn nhất đối với hy vọng là khi các bạn cảm thấy rằng hiện diện hay không, các bạn chẳng tạo được gì khác biệt. Điều này là điều giết người, điều này đè bẹp chúng ta và mở cửa cho nhiều đau khổ. Đe dọa chính đối với hy vọng là các bạn để mình tin rằng các bạn bắt đầu có giá trị khi biết mặc quần áo đúng mốt, hàng hiệu mới nhất, hay khi các bạn có tiếng tăm, quan trọng vì mình có tiền. Nhưng tận đáy lòng, các bạn không tin rằng mình đáng được xử tốt hay đáng được yêu thương. Đe dọa lớn nhất là khi người ta cảm thấy rằng họ phải có tiền để mua được mọi sự, kể cả tình yêu của người khác. Đe dọa lớn nhất là tin rằng có được chiếc xe hơi lớn, các bạn sẽ hạnh phúc. Các bạn là sự giàu có của Mexico, các bạn là sự giàu có của giáo hội. Tôi hiểu rằng đôi khi khó mà cảm thấy mình có giá trị khi các bạn liên tục bị tiếp giáp với việc mất mát bạn bè hay thân nhân trong tay giới buôn bán ma túy, trong tay chính ma túy, trong tay các tổ chức tội phạm chuyên gieo rắc khủng bố. Khó cảm nhận được sự giàu có của quốc gia khi không hề có cơ may nào để có việc làm xứng đáng, không có khả thể nào để học hành hay tiến thân khi các bạn cảm thấy quyền lợi của mình bị chà đạp. Một điều sẽ dẫn các bạn tới các tình huống cực đoan. Khó mà đánh giá được giá trị của một nơi chốn khi vì tuổi trẻ của các bạn bị lạm dụng cho những mục đích ích kỷ, bị quyến rũ bởi những lời hứa mà kết cục trở thành sai lầm. Tuy nhiên, bất chấp các điều trên, tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi để nói rằng các bạn là sự giàu có của Mexico. Các bạn đừng nghĩ rằng tôi nói thế vì tôi là người tốt bụng hoặc tôi có nhiều ý tưởng xúc tích về nó. Không, các bạn thân mến, không phải thế. Và các bạn có biết tại sao không? Tại vì, giống như các bạn, tôi tin Chúa Giêsu Kitô. Và chính Người đã không ngừng đổi mới trong tôi niềm hy vọng đó. Chính Người không ngừng đổi mới cái nhìn của tôi. Chính Người không ngừng mời gọi tôi hồi tâm. Các bạn thân mến, đúng thế, tôi nói thế vì nơi Chúa Giêsu tôi tìm thấy đấng có khả năng rút những điều tốt nhất từ tôi. Tay trong tay với Người, chúng ta có thể tiến về phía trước. Tay trong tay với Người, chúng ta có thể bắt đầu đi, bắt đầu lại. Tay trong tay với Người, chúng ta tìm được sức mạnh để nói rằng, dối trá là tin rằng con đường duy nhất để sống hay để trẻ trung là phó mình cho các tay buôn bán ma túy hay những người khác không làm gì khác ngoài việc gieo rắc hủy diệt và chết chóc. Tay trong tay với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta có thể nói, dối trá là tin rằng con đường duy nhất để sống làm người trẻ ở đây là nghèo nàn và loại bỏ. Loại bỏ các cơ hội, loại bỏ không gian, loại bỏ đào tạo và giáo dục, loại bỏ hy vọng. Chính Chúa Giêsu Kitô bác bỏ mọi mưu toan biến các bạn thành người vô dụng hay chỉ là những lính đánh thuê cho tham vọng của những người khác. Các bạn xin tôi cho một lời hy vọng, và lời mà tôi phải cho các bạn là Giêsu Kitô. Khi mọi sự xem ra quá sức, khi xem ra thế giới đang tan vỡ chung quanh các bạn hãy ôm lấy thập giá của Người, hãy xích lại gần Người, và xin các bạn vui lòng đừng bao giờ buông tay Người. Xin các bạn vui lòng đừng bao giờ lìa Người. Tay trong tay với Người, ta sẽ có khả năng sống trọn vẹn bằng cách nắm lấy tay Người. Ta có thể tin rằng thật là đáng cố gắng để các bạn cho đi những gì tốt đẹp nhất, trở thành men bột, muối và ánh sáng giữa bạn bè, khu xóm và cộng đồng của các bạn. Vì thế, các bạn thân mến, nắm tay Chúa Giêsu, tôi yêu cầu các bạn đừng để mình bị loại bỏ, đừng tự cho phép mình bị hạ giá, đừng để cho người ta đối xử với các bạn như một món hàng. Dĩ nhiên, có thể các bạn sẽ không có những chiếc xe hơi đời mới nhất trước cửa, có thể các bạn sẽ không có những chiếc túi đầy tiền, nhưng các bạn sẽ có một điều mà không ai có thể tước mất khỏi các bạn, đó là kinh nghiệm được yêu, được ôm ấp và đồng hành. Đó là kinh nghiệm được là một gia đình, tự cảm thấy là thành phần của một cộng đồng. Hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi các bạn, Người tiếp tục lôi kéo các bạn vào Người, y hệt như Người đã làm với người bản địa Juan Diego. Người mời gọi các bạn xây dựng một đền thánh. Một đền thánh không phải là một nơi thể lý, mà đúng hơn là một cộng đồng, một đền thánh tên là giáo xứ, một đền thánh tên là quốc gia. Là một cộng đồng, một gia đình, và biết rằng ta là công dân, là một trong những phản cực tốt nhất đối với tất cả những gì đang đe dọa chúng ta, vì nó làm chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta là thành phần của đại gia đình Thiên Chúa. Đây không phải là một lời mời chạy trốn và tự khép kín vào mình, ngược lại là lời mời ra đi và mời gọi nhiều người khác, ra đi và loan báo cho nhiều người khác biết rằng, ở Mexico, làm người trẻ là sự giàu có vĩ đại nhất và do đó không thể hy sinh được. Chúa Giêsu sẽ không bao giờ yêu cầu chúng ta làm những tên sát nhân, nhưng đúng hơn, Người kêu gọi chúng ta làm môn đệ của Người. Người sẽ không bao giờ sai chúng ta vào cõi chết, mà đúng hơn, mọi điều ở trong Người đều nói đến sự sống. Sự sống trong gia đình, sự sống trong cộng đồng, các gia đình và các cộng đồng cho lợi ích của xã hội. Các bạn là sự giàu có của đất nước này, và khi hoài nghi điều đó, các bạn hãy nhìn lên Chúa Giêsu đấng hủy diệt mọi cố gắng biến các bạn thành người vô dụng hay chỉ là khí cụ cho các tham vọng của những người khác. Các bạn trẻ thân mến, vừa rồi là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các bạn trẻ Mexico hôm 16 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến tông du của Ngài tại đất nước Mexico. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại trong lần phát tới. Francisco es el nombre que eligió para ser nuestro pastor. Francisco es humilde siervo del Señor. Nueva esperanza nos abre en el corazón.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy chia hết thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau, thương đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Có một họa sĩ chuyên vẽ biếm họa, ông đã vẽ cảnh trái ngược giữa người giàu và người nghèo. Khi sống, người giàu ở nhà cao cửa rộng, còn người nghèo ở trong một túp lều tranh lụp xụp. Nhưng khi chết, người giàu và người nghèo đều giống nhau, cả hai đều nằm trong huyệt mộ chỉ 3 tấc đất. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người nghèo đáng được thương xót. Vì thế, đừng ai hãnh diện khoe mình là người giàu có, nếu không sống theo lời Chúa khuyên dạy. Tin mừng Luca là một tin mừng của những nghịch lý. Nghịch lý giữa giàu và nghèo, giữa lớn và nhỏ, cũ và mới, kiêu căng và khiêm nhường. Qua dụ ngôn ông Phú Hộ và anh Lazaro, Thánh Luca cho chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa hai nhân vật có cuộc sống giàu và nghèo. Nhân vật thứ nhất là ông nhà giàu, mặc toàn hàng hiệu lụa là gấm vóc, ngày ngày mở yến tiệc linh đình hưởng thụ cuộc sống. Nhân vật thứ hai là anh Lazaro nghèo khó, thân thể đầy mụn chốc ghẻ lở. Lazaro là kẻ vô gia cư, ngày ngày nằm ở cổng nhà giàu, mong tìm chút bánh vụn cơm thừa. Anh chẳng có bạn bè thân thích, ngoài mấy con chó hay đến liếm những mụn ghẻ chốc. Kết thúc câu chuyện, hai nhân vật đều chết, và sự thật đã được sáng tỏ. Anh nghèo Lazaro được thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham, còn ông nhà giàu thì người ta đem chôn và phải chịu cảnh cực hình chốn âm phủ. Xã hội nào cũng nể trọng những người giàu có. Họ nắm giữ quyền lực trong tay. Hơn nữa, người giàu có là dấu chỉ được trời thương chúc phúc. Trong con mắt người đời, ông Phú Hộ được nể trọng bao nhiêu, thì anh Lazaro nghèo lại bị khinh dễ bấy nhiêu. Ông Phú Hộ thường tổ chức yến tiệc linh đình, tiếp đón nhiều bạn bè có địa vị giàu sang nổi tiếng. Còn anh Lazaro nghèo, hẩm hiu chỉ biết làm bạn với loài súc vật. Khi chết, anh Lazaro vinh dự được các thiên thần đón tiếp và đặt ngồi vào lòng Abraham, còn ông Phú Hộ bị đem đi chôn như súc vật và linh hồn bị ném vào lửa hỏa ngục. Hai cuộc sống và hai cảnh chết hoàn toàn trái ngược nhau. Đây quả là một nghịch lý khó chấp nhận, dường như Thiên Chúa đối xử bất công với người giàu. Thiên Chúa là đấng giàu tình thương, nhưng cũng rất công bằng. Sở dĩ ông Phú Hộ phải lãnh án phạt, không phải vì ông có nhiều tiền của, nhưng vì ông đã chối bỏ lời dạy của Mô-xê và các ngôn sứ. Vì ông thiếu đức bác ái không chia sẻ cho anh Lazaro hằng ngày ngồi trước nhà. Chỉ khi rơi vào hỏa ngục, ông Phú Hộ mới sợ hãi nài xin một giọt nước mát nhỏ vào lưỡi. Ông nhớ đến năm người anh em còn sống và muốn cho họ ăn năn hối cải. Dụ ngôn không có ý lên án tất cả những người giàu sẽ bị đày xuống hỏa ngục, còn người nghèo khổ sẽ được lên thiên đàng. Của cải vật chất tự nó không xấu và có giá trị nhất định. Nhưng của cải có một mãnh lực khiến người ta làm nô lệ cho nó. Người giàu có sinh tật kiêu căng ích kỷ, không thực thi tình bác ái với người khác. Ông Phú Hộ bị trừng phạt không phải vì sự giàu có, nhưng vì thái độ vô cảm. Chính ông gây ra hố ngăn cách giữa ông với người khác, giữa hỏa ngục và thiên đàng. Câu trả lời của ông Abraham đối với ông Phú Hộ là lời kết luận minh chứng Thiên Chúa là đấng rất công bằng. Người sẽ đông lại cho ta bằng chính cái đấu mà ta đông cho người khác. Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận được phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được. Đức Thánh Cha Francisco là người yêu mến đức khiêm nhường khó nghèo, đã cảnh tỉnh chúng ta rằng, tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển, đang hiện hành trong giáo hội. Nó tạo nên một tin mừng bị xâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ, hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về giáo hội và ngay cả những quan niệm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về đức khó nghèo và khiêm nhường. Chúa đã không ngần ngại cúi xuống phục vụ những người nghèo. Xin cho chúng con biết tôn trọng những người nghèo, vì họ là gia tài của giáo hội, là đối tượng được Chúa yêu thương cứu rỗi. Xin cho chúng con dám hao mòn đi vì tha nhân, dám cho đi mà không tính toán thiệt hơn, dám sống nghèo để có Chúa làm gia nghiệp. Amen.
Chúa sẽ là lớp vững thân kiếp người tôi vào, sống cho riêng mình là đào thêm hố sâu hơn, và kẻ nghèo đói cần đến rất chia mỗi ngày. Cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Hướng đến tha nhân, con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.